Đế Bá, chương 1460, Quần Hùng khiêu khích 2, góc truyện audio.com, thế hệ thiên tài tuổi trẻ khác đều nhao nhao đón lấy, hết lời tán thưởng. Đối với không ít người bọn hắn tới nói, có thể gặp Diệp Sơ Vân một lần chính là một chuyện may lớn, đặc biệt là đối với tu sĩ trẻ tuổi ái mộ Diệp Sơ Vân tới nói, càng là hưng phấn đến ghê gớm, vì đó say mê. Diệp Sơ Vân đạp vào long đài, nàng nhẹ gật đầu, nói ra. Chư vị khách khí, nói xong, nàng ngay cả một bước cũng không ngừng, tựa như nước chảy mây trôi, trong nháy mắt đến bên người Lý Thất Dạ. Việc vặt quân thân, tiểu muội đến chậm còn xin Lý huynh thứ lỗi. Diệp Sơ Vân đi tới bên người Lý Thất Dạ ôn nhu nói. Nàng nói cùng cử chỉ thực sự không phải là một đời đại hiền không tầm thường, cũng không phải một vị tông chủ cao cao tại thượng, mà là một vị nữ tử ôn nhu hiền tuệ. Tới liền tốt, Lý Thất Dạ chỉ là khẽ gật đầu một cái, y nguyên từng bước hướng hang lớn đi đến, cảm thụ được long đài rung động, Diệp Sơ Vân một tấc cũng không rời, đi theo bên người Lý Thất Dạ. Lúc này, không ít thiên tài tuổi trẻ ở đây là nhìn nhau một chút, đặc biệt là Xích Thiên Vũ càng là tiếu dung cứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên 10 phần quỷ dị. Vừa rồi khoái kiếm hầu muốn thay sư huynh mình ra mặt lúc này cũng không dám làm cản, ở trước mặt Diệp Sơ Vân, hắn chẳng qua là một vãn bối mà thôi. Bạch kiếm chỉ là mỉm cười lắc đầu, một màn này là để cho người ta khó mà làm dịu, lúc này tất cả mọi người là rất xấu hổ. Ở trong sân chỉ có Bán Nguyệt công chúa trong nội tâm mừng thầm, một màn dạng này là nàng muốn nhìn đến nhất, nếu như nói Lý Thất Dạ thật cùng Diệp Sơ Vân góp thành một đôi, như vậy Xích Thiên Vũ sớm muộn gì sẽ hết hy vọng, như vậy cái này mang ý nghĩa về sau nàng cùng Xích Thiên Vũ liền có khả năng. Đối với Bán Nguyệt công chúa mà nói, ngoại trừ nàng, không ai có thể so với nàng cùng Xích Thiên Vũ càng xứng đôi, bọn hắn cùng xuất thân từ huyết ma tộc, hai đại tông môn môn đăng hộ đối. Hơn nữa còn là thế giao trưởng bối đại tông môn của hai người bọn họ cũng hy vọng hai người bọn họ kết làm đạo lữ. Ở đây không ít thiên tài tuổi trẻ trong lúc nhất thời ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đặc biệt là người ái mộ Diệp Sơ Vân, trong nội tâm càng không phải tư vị, bọn hắn thậm chí Xích Thiên Vũ đều cho rằng Diệp Sơ Vân là đến tham gia tụ hội của bọn hắn, không nghĩ tới Diệp Sơ Vân căn bản không phải là tới tham gia tụ hội, mà là vì Lý Thất Dạ mới đến. Đây đối với những thế hệ trẻ tuổi ái mộ Diệp Sơ Vân tới nói, trong nội tâm liền không thoải mái, đặc biệt khó chịu, lập tức đem Lý Thất Dạ coi là tình địch. Lúc này, Lý Thất Dạ đã vây quanh hang lớn vòng vo tầm vài vòng, hắn mỗi đi một vòng đều là tràn đầy rung động, mà Diệp Sơ Vân cùng Tư Viên Viên đi theo sau lưng Lý Thất Dạ, đặc biệt là Diệp Sơ Vân, có thể nói là ôn nhu quan tâm. Một màn này để Xích Thiên Vũ nhìn lấy liền khó chịu, trong nội tâm ghen ghét đến phát cuồng, đặc biệt là thời điểm nhìn thấy ánh mắt Diệp Sơ Vân ôn nhu như nước theo sát bóng lưng của Lý Thất Dạ, trong lòng của hắn liền giống như bị ghen ghét nhai cắn. Ha ha, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ đạt được bảo vật hay sao? Xích Thiên Vũ gặp Lý Thất Dạ vây quanh hang lớn dạo qua một vòng lại một vòng, hắn lạnh lùng cười một tiếng, cố ý làm thấp đi Lý Thất Dạ, cố ý khiêu khích. Lúc này, Lý Thất Dạ dừng bước nhìn Xích Thiên Vũ một chút, sau đó nở nụ. Góc truyện audio.com, cười, nhàn nhạt nói ra, như vậy có gì không thể, hổ khâu ngộ đạo, long đài được bảo. Đây là sự tình bình thường, ha ha a ha, Xích Thiên Vũ không khỏi cười ha ha, nói ra, hổ khâu ngộ đạo, long đài được bảo. Đây cũng là muốn nhìn người, trừ khi là kinh tài tuyệt diễm như tiên đế, nếu không, cái kia bất quá là si nhân nằm mơ mà thôi. Ha ha, sư huynh, người si nhân nằm mơ còn không biết mình là si nhân nằm mơ, hắn thật sự coi mình là tiên đế tương lai, thật cho mình là kinh tài tuyệt diễm. Lúc này, khoái kiếm hầu đương nhiên là giúp đỡ lấy sư huynh của mình, hắn âm dương quái khí nói. Nhưng lại không biết, hắn sở tác sở vi, chẳng qua là đồ thêm trò cười cho thế nhân, thằng hề mà thôi. Thiên tài thế hệ trẻ tuổi ở đây đứng ngoài quan sát, bọn họ cùng Lý Thất Dạ không thân chẳng quen, càng không nhận ra Lý Thất Dạ, đối với bọn hắn mà nói, đặc biệt là đối với người ái mộ Diệp Sơ Vân mà nói, nếu như Xích Thiên Vũ hảo hảo giáo huấn Lý Thất Dạ, bọn hắn cũng hết sức vui vẻ nhìn thấy. Diệp Sơ Vân nhìn bọn người Xích Thiên Vũ một chút, không khỏi nhíu mày một cái, có ít người tự tìm đường chết, ai cũng ngăn không được. Lý Thất Dạ vẩy mí mắt một cái, lạnh lùng nói ra. Quản tốt miệng của ngươi, nếu không, ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Thật sao, khoái kiếm hầu còn chưa lên tiếng, Xích Thiên Vũ lạnh lùng nói ra. Ta cũng muốn xem thử xem, tại Nam Xích địa ai dám uy hiếp thuần huyết tông ta cũng muốn xem thử xem, ai có can đảm cùng thuần huyết tông ta là địch. Cùng thuần huyết tông ta là địch chỉ có một con đường chết, tức thời tốt nhất từ đâu tới liền về nơi đó đi. Ra trận phụ tử binh, đánh hổ thân huynh đệ, lúc này Xích Thiên Vũ cũng giống như là ủng hộ sư đệ của mình. Không, sư huynh, thuần huyết tông chúng ta cũng không phải người ỷ lớn hiếp nhỏ, chúng ta cũng không phải ỷ thế hiếp người. Lúc này Khoái Kiếm Hầu cười tủm tỉm nói ra, sư huynh ta đích xác là lời nói có chút không tốt, bất quá nha ta là ăn ngay nói thật, ta chỉ là muốn một câu bừng tỉnh người trong mộng mà thôi. Nói đến đây, Khoái Kiếm Hầu nhìn lấy Lý Thất Dạ, lãnh ngạo cười một tiếng, nói ra. Ngươi cũng đã nói, hổ khâu ngộ đạo, Long Đài được bảo, vậy thì tốt, nếu như ngươi có thể tại Long Đài đạt được bảo vật ta liền xin lỗi ngươi. Không, con người của ta làm người muốn thật hơn một điểm, nếu như ngươi có thể tại Long Đài đạt được bảo vật ta sẽ tự vẫn, đây là ta có mắt không tròng, không biết cao nhân. Cao nhân trong mắt Khoái Kiếm huynh, vậy ít nhất cũng là thần hoàng cấp đi. Ở bên có cường giả tuổi trẻ cười ha hà, nói ra. Về phần một số người cũng có thể được xưng tụng cao nhân sao? Chuyện đó rơi xuống, không ít người cười vang. Đối với một số người ở đây mà nói, đó là cùng chung mối thù, bọn hắn đều đem Lý Thất Dạ coi là tình địch. Thật sao, Lý Thất Dạ không có tức giận chút nào, chỉ là cười mỉm nhìn lấy Khoái Kiếm Hầu, nói ra. Lời này là ngươi nói, nếu như ta đạt được bảo vật ngươi là thật tự vẫn. Ha ha a, người si nói mộng, ngay cả Xích Thiên Vũ cũng cười ha ha, khinh thường nhìn Lý Thất Dạ một chút, nói ra. Ngươi thật cho rằng ngươi là ai, là tiên đế sao? Hổ khâu ngộ đạo, Long Đài được bảo, đây cũng là ngươi một kẻ phàm nhân có khả năng lĩnh hội. Theo ghi chép, trong truyền thuyết cũng chỉ có một vị tiên đế từng ở đây chiếm được bảo vật trì. Góc truyện audio.com, bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách. Cách chương.